ngày mùng 3, Khánh Hóa công ăn việc làm. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 2, câu 4b đến câu 9 và câu 15. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây nào ngoài đồng trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, và không có người để cày cấy đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đó là lời Chúa.
Ta
được hưởng phần
phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế. Và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Đó là lời Chúa.
Phải khóc lóc nghiến răng. Đó là là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay ngày mùng 3 Tết, được coi như là qua ngày hôm nay chúng ta lại bắt đầu vào những công việc mà chúng ta đã dự chủ năm nay, làm việc này làm việc kia, ai cho chúng ta cũng hy vọng thành công. Nhưng dựa vào đâu để chúng ta hy vọng mình thành công? Câu tuyên bố tin mừng chúng ta với đọc đó, Chúa nói là ai mà lưu lại trong Thầy, Thầy lưu lại trong người đó, thì công việc của họ mới sinh nhiều hoa trái. Vậy thì hôm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho công ăn việc làm, thì đồng nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, cầu nguyện cho anh em chúng ta trong suốt năm mới này chúng ta gắn bó chặt với Chúa. Đến nỗi mà ai gắn bó với Chúa, Chúa còn hứa làm sao mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Mọi sự có nghĩa là cả tội lỗi, cả điều xấu rồi cũng nên tốt đẹp, thì quá ư là quý. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể biến điều xấu ra điều đẹp không? Bao giờ nghĩ rằng biến tội ra ơn không? Vậy mà Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma, hãy yêu mến Thiên Chúa, Ngài đồng công cộng tác để biến mọi sự nên tốt đẹp cho. Cho nên đứng trước công ăn việc làm, tôi muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người là chúng ta muốn nắm chắc mình thành công thì nhớ phải kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chúa ở cùng chúng ta và Chúa hứa làm sao ai mà ở cùng Giêsu sinh đó, họ còn làm những việc chẳng những giống Chúa Giêsu mà còn hơn nữa. Loài người làm sao dám mơ ước làm bằng Giêsu ra không dám, mà Chúa hứa vậy mà. Giăng 14:12 và Chúa hứa là với danh dự của Chúa thì Chúa thực hiện thôi. Vậy thì đoạn tin mừng Matthew chương 5:4 tiếp theo chúng ta vừa mới đọc đó, là Chúa kể một dụ ngôn. Ông chủ trước khi đi vắng xa, ông gọi ba người để tới đấy. Người thứ nhất ông giao cho 5 yến bạc, người thứ hai có 2, người thứ ba 1, và ông bảo đi kinh doanh này. Tôi biết khả năng của anh này có thể làm được nhiều hơn, tôi cho 5. Anh này tôi biết khả năng không làm được nhiều đâu, thì tôi đưa 2 thôi. Còn anh này á, 1 là đủ rồi. Thế rồi thời gian ông đi vắng, lúc trở lại người thứ nhất nói tôi đã làm được 5 ra 10 đây, người thứ hai 2 ra 4 đây, người thứ ba thì chôn sống. Vậy thì qua dụ ngôn về các tôi tớ mà chủ giao tài sản cho kinh doanh, tôi muốn mọi người phải nhớ về 4 điểm giáo lý cơ bản này để thực hành. Trước nhất là Chúa ban cho chúng ta những ơn này hay khả năng khác là Chúa đã cân đo cái sức của chúng ta để chúng ta phục vụ. Chúa cho để phục vụ. Thánh Phaolô trong thư tứ nhất Côrintô tôi chương 2 ấy, ngày đó là Chúa ban cho chúng ta để vì ích chung của cộng đoàn chứ không phải chỉ để hưởng thụ. Hai điểm giáo lý thứ hai là khi chúng ta dùng những ơn Chúa ban cho để bắt tay vào việc thì không phải là chúng ta làm lợi cho người ta trước mà lợi cho mình trước, thì đó
để kính lễ. Cái điểm thứ ba, chớ khi nào chúng ta lười biếng, lười thì dễ sinh láo tách, chẳng chỉ bỏ đồng tiền nào ra chửi người ta được lắm đó. Đúng không? Đứa vất vả nó bỏ tiền ra chưa dám nói, không bỏ đồng tiền nào ra theo mà chửi, lười lắm. Và sau cùng là không ai có mặc cảm mình không được chiếu dùng. Đừng có nghĩ rằng tôi tội lỗi, đừng nghĩ rằng tôi tầm thường, tôi hèn kém. Không, đọc lại lịch sử các thánh xem ra người tầm thường lại làm vinh danh Chúa nhiều lắm. Trở lại điều thứ nhất, Chúa trao cho chúng ta khả năng, Chúa đã cân, Chúa trao cho chúng ta những ân lộc, những kho báu là Chúa cân đo sức của chúng ta rồi. Thánh Phaolô giải thích về vấn đề này ở thứ nhất Quỳnh Tô chương 12 câu 4 đến câu 11 ấy. Chúa Thánh Thần phân bổ cho mỗi người những ơn khác nhau. Người này thì được ơn khôn ngoan, người kia thì được có tài chữa lành bệnh, người khác nữa thì làm phép lạ dễ lắm. Đấy, như là tôi mới nói là ông cha ở Thủ Đức ấy, ông ấy cầu nguyện cho một người mà tôi quen thân mười mấy năm không có con, mà tin tưởng ông cha đó mang bầu 30 tháng. Ai có nghĩ được 30 tháng mà sinh đâu, người ta có 9 tháng 10 ngày thôi. Ở đây có một người đó, trên 9 tháng người ta bảo sinh chín châu đó, gần lắm. Thế mà cái người này 10 tháng chưa sinh, 15 tháng không sinh, 20 tháng chưa sinh, bụng cứ ngày cứ trướng lên, người ta cười lắm. Cứ phải chịu đựng, tin tưởng, cứ cầu nguyện, phó thác. 25 tháng chưa sinh, bao chưa sinh, không biết, cái đó mới là cái kinh hoàng. Giữ những cái lời suy nghĩ mọi người, nếu mình không sinh thì sao? Người ta cười, thật xấu hổ lắm, và cứ tin. Thế mà sinh đứa bé à, không ai sẽ được. Tôi ôm đứa bé vào lòng, tôi thấy nó như được thiên thần vậy. Tôi thấy nó sinh quá sức. Tôi hỏi mẹ đó, vậy thì con xin cha đó có con ấy, thì khi nào thì con cảm thấy là con có thai? Chị ấy nói là con xin đi về, tự nhiên trong bụng con nó bắt ở nó bụng 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 trong bụng được. Có ngay rồi. Nhưng mà con nghe, con chưa băng thai bao giờ, chứ mà người ta nói ấy, thì cái thai đến tháng thứ mấy thì nó có thể nó vần lên đấy. Còn con thì nó không thích vần, nó cứ bung bung bật bật trong bụng, giống như cái ngày mà con mới đi lên Thủ Đức vậy. Con chả hiểu tại sao nó như vậy. Có nhiều người không tin thì đi siêu âm chỉ thấy bụng nước. Con thì con không dám đi siêu âm, cứ tin. Con chả hiểu, nhưng mà con cứ tin, cứ không sinh đứa bé phải. Đấy, những cái đó là không phép lạ chứ gì nữa. Có học không thể cắt nghĩa được. Đi bác sĩ cho người ta chửi ngay, mê tin. Không ai cắt nghĩa được. Đó, có người là phép lạ đó. Có người thì Chúa ban cho cái tài ăn nói, ngôn ngữ. Thế nhưng như Đức Yêu Hoàng dần vào đồn này gì, Ngài biết tới 12 thứ tiếng nói giống nhau, như gió vậy. Giói, tôi học có thứ tiếng mà thì mệt quá trời. Mà trẻ con Việt Nam thì nào tiếng Đan Mạch trễ lắm. Cái đó là không phải tài ngôn ngữ. Có những người thì có tài diễn giả đó, có phải là thánh thần ban cho mỗi người mới ân lộc khác, kho tàng khác không? Tất cả những ơn mà thánh thần ban hay là đặc sủng ban đó, cốt để nhằm mưu ích chung. Tôi xin dừng lại ở đây và tôi mở cái quạt. Ơn trên thần ban là đặt súng để mưu cầu hạnh phúc chung, để xây dựng cái công đoàn, để làm cho mọi người trở nên một, trở nên chung một thân thể với Chúa Kitô. Xây dựng không phải chỉ là chuyện là xây cầu xây cống, mà là xây dựng công đoàn để rồi liên kết với nhau trở nên một thân mình Đức Kitô. Vì đó mới là đúng cái ơn Chúa ban. Cho nên có chừng có những cái nhóm người gọi là đặc sủng Chúa Thánh Thần, nó nói tiếng su mà bé nó không tốt ấy, thì xây dựng cái gì? Xây dựng cái gì? Hả? Nó không tốt ấy, nó có nó đặc sủng. Đấy, nhớ Phaolô nói nhé, phải là nhằm mưu kích chung cùng xây dựng nên một thân mình Đức Kitô kìa. Đấy, đọc kỹ lại một cái tôi trên 12. Cho nên chúng ta đừng có thấy người này cứ tự nhiên đang cầu nguyện đây ngất xỉu ra đây, nó đâu có ngất bảo đây hãy cần đứa đến thần kinh đây, thần không có giật, không có giật đồ đồng khi đó thế, nó là cái lạc dụng không, đừng có mê tín chịu đó. Để nói tiếng lạ nói Sira Silo chắc chẳng hiểu gì hết. Người ta không hiểu gì làm sao mà xây dựng thân mình Đức Kitô. Ít nhất là làm cho ta hiểu người ta phải làm cái gì. Chính cái người nói không biết mình nói cái gì mà không biết làm cái gì, thì sau này chồng bảo đó là đặc sủng Chúa Thánh Thần. Kỳ lắm. Và vì lao động nó là bản chất của con người ở trên trái đất này, hay là một ơn gọi linh thiêng Chúa kêu gọi con người ngay từ phút Ngài dựng nên con người, Ngài mời gọi con người công tác với Ngài. Bài đọc chúng ta vừa với nghe ở dạy bài tiết sáng thế chương 2 có nói đến là Chúa dựng nên Adam Eva, rồi Chúa trao cho họ cái công tác canh tác. Thế thử ra cái lao động nó làm cái ơn gọi được phú bẩm ngay từ lúc Chúa dựng nên loài người. Con người phải lao động, phải công tác để làm cho cái công trình tạo dựng của Chúa mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta để ý khi Chúa Giêsu từ con chết sống lại đó, Ngài vinh hiển lắm, Ngài tỏ cái vinh hiển đó cho các môn đệ ở trên núi bên này. Chúng ta đọc ở Matthew 9:17 hay Luca chương 9 thấy vinh quang tuyệt vời lắm. Đó là Ngài nêu giá trị của con người phục sinh. Thế nhưng mà khi Ngài sống lại sau khi bị giết chết 3 ngày, Ngài đâu có đến vinh tỏ ra vinh quang như chính Chúa Kitô đâu, mà Ngài đến với những người Ngài tuyển chọn bằng dáng dấp người làm vườn, tức là Ngài hiện hình Adam thuở ban đầu Chúa mới dựng nên. Đấy, đấng phục sinh là người lao động. Chúng ta thấy suy nghĩ này rất là hay. Một người mà biết quý lao động tự nhiên làm cho mầu nhiệm phục sinh nó được dậy lên ở trong mọi cái sinh hoạt trong cuộc sống của mình, cái môi trường mình sống. Phục sinh đâu có phải chỉ là giới hạn bao giờ chúng ta chết rồi Chúa cho sống lại, không phải chỉ như thế là phục sinh. Dĩ nhiên là cuối cùng là thế ấy, nhưng mà ngay chúng ta còn đang sống thế này này, mà chúng ta sống với cái tinh thần lao động, ý thức đó là một ơn gọi ấy, thì chúng ta làm cho cái môi trường phục sinh này. Ví dụ như chúng ta thấy cái mảnh đất trước mặt thì chúng ta không tác động vào đâu, nó chỉ là gai góc cỏ mọc chó gì đó bấn thiếu, chúng ta tác động vào ấy thì tự nhiên nó làm sao trở thành lùm cây ăn trái, trở thành vườn bông. Đấy, vui lắm, ai nhìn thấy cũng vui. Đó phục sinh đấy. Xin lỗi, ta đi đường ta thấy một động vật nằm dưới đường, ta hót nó đi thì có đường có sạch, đấy là phục sinh. sinh là làm trong cái môi trường nó nên tốt đẹp. Phục sinh là làm đem cái niềm vui cho mọi người. Mình hót một lúc phân cũng là vui mà mọi người vậy. Cũng là, đó là một nhiệm phục sinh. Chứ đâu có phải đợi đến biết cái giờ chết ta phải sống lại mới là hưởng ứng phục sinh đâu. Cho nên ý thức cái điều đó. Đấy. Thì chúng ta làm mọi việc nó vui vẻ đó. Đấy. Hót đúng hơn không còn có mặc cảm nữa. Tôi là linh mục phép tiện về người ta đi đẹp quý mà bảo tôi đi hót phân nửa cuối giờ. Thánh Phaolô bảo sao? Mọi sự thuộc về anh em. Mọi sự thuộc về anh em. Ra đường thấy Đức Phật chứ mà đống phân thuộc về tôi. Ai không nghĩ như vậy thì họ liền. Mà nó là vui vẻ. Đó là phục sinh đấy. Cái môi trường đó sạch đẹp. Đó là phục sinh đấy. Chứ đâu có phải là chỉ là đến ngày cái chung chúng ta mới được đến thấy được cái mầu nhiệm phục sinh đó. Chứ nó lao động ngay trong cái cuộc sống này. Đó là lý do mà Chúa Giêsu làm việc hàng ngày, ngày nghĩ ngày cũng làm việc, người luôn không cho phép ngày cũng làm, và người ta cứ ngày thì ngày bảo đọc cho cha Gioan 9:5 tôi bảo cha cha ta luôn luôn làm việc, ta cũng thế, cũng luôn làm việc, cũng làm việc này thì làm việc kia. Làm cho cái môi trường nó vui. Chứ cứ tưởng tượng trong gia đình mọi người cùng làm, tự nhiên gia đình rốt cái niềm vui. Còn ngược lại, trong gia đình chỉ có một người làm thôi, còn bao nhiêu người hưởng thụ thì gia đình nặng nề, đúng không? Nó ngột ngạt, không có sống. Người làm cái này, người làm cái kia, tự nhiên nó vui. Vì thế mà tôi rất là thích lời giáo huấn của giáo hội trong công đồng Vatican thứ hai, trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là ánh sáng muôn dân, hoặc là hiến chế về hội thánh trong thế giới hôm nay. Số 35 thuộc đặc thế
hoạt động của con người phát xuất từ con người nên quy hướng về con người.
Khi làm việc, con người
biến
đổi sự vật và
xã hội
mà còn cải thiện chính mình.
Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như thoát ra khỏi kiếp loài vật, trở nên chính mình, trở nên giống Chúa.
Nếu hiểu cho đúng
thì sự tăng trưởng này còn đáng giá hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hiện tại ở cái mình là hơn hiện tại ở cái mình có.
Cái câu rất là hay. Đã, tôi thấy cái đoạn này mọi người đều phải thuộc lòng, rất là hay. Trong khi đó chúng ta sống ở xã hội, cái câu nó dùng thấy mồ lên mà cứ thuộc lòng, lao động là vinh quang, lang thang để chết đói. Nếu đầu lao động là vinh quang, còn trông nó vinh quang là mình. Cái câu nó dùng mà nó thuộc, mà nó câu hồi thấy dạy hay quá này. Hoạt động của con người phát xuất từ con người. Đấy, thấy chưa? Tại sao phát xuất từ con người? Vì ơn gọi đầu tiên, này tôi nói, Chúa dựng lên con người này, Chúa trao con người cái trách nhiệm, cái tác đấy phát xuất từ con người. Nó trở thành bản năng, bản tính, là cái ước gọi đầu tiên là làm việc. Đấy, hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người, tức là mình làm việc, mình xây dựng chính mình. Khi làm việc, con người học biết được rất nhiều điều, phát triển tài năng, thoát ra khỏi kiếp loài vật. Tại sao lao động để thoát ra khỏi kiếp loài vật? Bởi chúng ta nhìn các loài vật xem, cái lao động của nó mang tính phá hoại và dùng sẵn cái gì có. Thí dụ như con gà nó ăn dùng nó tới rau phá hoại, nó đâu có làm được phẩm đâu. Con sâu nó ăn lá phá hoại, phải không? Con chó nó ăn vụn, con chuột vân vân, toàn là cái lao động nó toàn là phá hoại và ăn sẵn những gì nó có. Còn con thiên lao con người thì khác. Khi con người làm việc, con người làm cho cái môi trường trong tạo vật nó phát triển, nó phá hoại, nó phong phú hơn.
nhiều làm việc có hiệu quả thì ăn cái của cải do mình làm ra đó khác con vật ở chỗ đó. Cho nên nhiều làm việc con người thoát ra khỏi kiếp tội vật như vậy, vươn khỏi chính mình, nghĩa là giống Chúa. Vươn khỏi chính mình nghĩa là sao? Mình thì làm là thường thường là làm có kết quả là lo cho mình, đó là con người mà ai cũng vậy thôi. Mà vượt khỏi chính mình tức là mình làm việc để rồi mình chia, mình chia tức là mình vượt khỏi chính mình giống Chúa đó. Đấy. Bài đọc thứ hai vừa nãy chúng ta nghe ông Phaolô nói một câu duy nhất mà Chúa Giêsu sau khi phục sinh ấy, dạy ông Phaolô 3 năm ở trên đường Ả Rập có mỗi câu à cho thì cái phúc là đấy, tức là làm việc để có của mình dùng đã vậy mình cho. Vậy đây là vượt qua chính mình giống Chúa đấy mày. Cho nên nếu được hiểu cho đúng thì giá trị này lớn hơn của cả thu thích được, đúng không? Đâu phải làm việc để do mình kiếm được bao nhiêu tiền mới là có giá trị, mà nói đến mình giống Chúa tuyệt vời chứ, rất là hay. Đấy. Cho nên giá trị con người hiện tại ở chỗ cái mình là, tức là tôi làm việc tôi là ai, tôi là ai, tôi nói đến tôi giống Chúa sủng trị, đó mới là cái gì, chứ không phải là ở hiện tại cái mình có, tức là không phải ở chỗ là tôi làm việc tôi có bao nhiêu của cả, không phải là cái chỗ đó là quan trọng, mà nói đến cái giá trị con người lao động, nói đến mình là thì quan trọng hơn là lao động để mình có. Chúng ta quét cái căn nhà cho sạch sẽ, ta quét màn hiện đâu ra kinh tế đâu, đâu có thu được cái gì của cái đâu. Nhưng mà nói đến mình là thì Chúa làm cho cái môi trường sống nó tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Cho nên tôi nhắc lại là chúng ta muốn sống được cái lao động này mà Chúa đã phú bảo cho chúng ta đó, để có kết quả đó, là chúng ta phải kết hợp với Chúa Jesus. Nhắc lại cái câu thu tin mừng ở Gioan chương 15 câu 4 đến câu 5, ai lưu lại trong thầy, thầy ở lại trong người đó. À, ai ở lại trong thầy thì người đó sinh nhiều hoa trái. Nếu không lưu lại trong Giêsu, cái công việc chúng ta làm zero, tốt cũng trở thành zero. Câu Hồ chương 5 câu 38 nói vậy đó. Còn ở lại trong Giêsu, công việc ta làm thì lưu lại chúng ta đến sự sống đời đời. Câu Hồ chương 5 câu 39. Cho nên công việc làm mà tại sao chúng ta không lưu lại trong Chúa để cái công việc ấy nó tồn tại mãi chúng ta? Cũng như một ngày, ngày nào chúng ta cũng phải đi làm. Cái ngày đó chúng ta đi lễ đi, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta kết hợp với Chúa đi, Chúa ở với chúng ta, thì cả cái ngày hôm nay ta làm cái công việc còn không có kết quả thì Chúa phải chịu trách nhiệm. Chúa cũng biết là tốt thôi. Còn nếu chúng ta có kết quả thì chúng ta mừng và những lần cái công phúc chúng ta làm không bất đồng. Còn nếu một ngày chúng ta chưa kết được với Chúa, ngày đó chúng ta làm, tôi nói xin lỗi, giống như con trâu lên cày vậy, không phải làm vậy đâu, nhưng mà nó không có giá trị cứu mình. Ủa không, mình cũng phải làm như mọi người, nhưng mà khi kết được với Chúa cái công việc đó nó trở thành công việc của Thiên Chúa và có giá trị tồn tại muôn đời, là vĩ hiển Chúa tuyệt vời như vậy. Tôi nghĩ một người ý thức cái điều đó thì không thể nào mà bỏ lễ để rồi đi làm cái công việc khác. Uổng cái đầu, tất cả phí vẫn là uổng công đó. Cho nên chỉ có lưu lại trong Giêsu thôi thì công việc của mình mới sinh hoa trái. Câu tôi ngủ, tôi ngồi tin mừng chúng ta đọc đấy, đúng với lại cái lời kinh Đát Ca ở Thánh Vị 104-103 câu 1 chúng ta vừa đọc ấy. Vì Chúa là là Chúa chúng con tôn thờ, Chúa muôn trùng cao cả, Ngài diễn tả, Ngài đứng cao cả. Qua cái việc chúc lành của Ngài cho cái công ăn việc này của chúng ta. Điểm giao lý thứ hai là khi chúng ta làm việc như công đồng đã tôi nói đã đọc, chúng ta cũng đọc đây là lao động phát xuất từ bản thân mình và quy hướng về chính mình, tức là khi làm việc mình có lợi trước nhất rồi người xung quanh rồi Chúa được vinh danh. Cụ thể như hai cái, mấy cái anh quản lý của ông chủ đó, anh thứ nhất giao 5 nén vàng, người ta làm thêm 5 nữa. Anh thứ hai, anh làm 2 nữa là 4. Hai người này đều đạt chỉ tiêu 100%. Đó. Cho nên ông chủ, ông ấy nói một câu giống hết nhau. Anh làm 5, thêm 5 là 10, anh làm thêm 2 là 4. Ông ấy nói y nhau, hỡi đầy tớ trung tín, ít mà ngươi trung tín thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều, hãy vào hưởng hoan lạc của chủ ngươi. Thấy chưa? Thấy nữa đấy, ông đâu có lấy đâu. Ông bảo ừ, anh làm 5 thêm 5 hả? Thôi giờ chia, tôi lấy thứ 3, anh đi 2, 4 của tôi mà không có, cho luôn. Anh làm cái 2 cũng vậy, đâu có chia đôi đâu, cho luôn. Ông chủ cho luôn, mà còn bảo còn giao nhiều hơn nữa. Đó là chúng ta thấy là khi chúng ta làm việc là làm cho chính mình đấy, mình được lợi chứ. Nhưng mà tôi nhắc lại là chúng ta chỉ làm cái điều đó chính lợi chúng ta và làm cho ta được lớn lên trong Chúa, là cái công việc đó chúng ta làm trong tình yêu, làm việc yêu. Colossae 3:23-27.
Bất cứ
anh em làm việc gì, anh em hãy làm tận tâm như thế là cho Chúa chứ không phải cho người đời. Làm tận tâm thì yêu mà. Hai câu thôi trên 5:14 Paulo nói gì? Tình yêu đức tin luôn thúc bách tôi. Tôi yêu Chúa, tôi làm mọi việc tận tâm, tôi làm cho Chúa chứ không phải là vì người ta. Đó thì cái đó, cái công việc chúng ta làm, cái kết quả nó sẽ hoàn toàn thuộc về ta, cho chúng ta được nên phong phú và giàu có. Đến nỗi mà Chúa nói, ông chủ nói với ai người tớ kia là ai có thì sẽ cho thêm và nên dư dật. Matthew 25:29 tin mừng chúng ta mới đọc, người có là cho thêm và nên dư dật. Đó là lý do mà chúng ta đọc lời Thánh Phaolô nói ở 2 Côrintô chương 9 câu 6 câu 9 nói gì?
Gieo
sẻ thì gặt sẻ,
gieo hậu thì gặt hậu. Mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, có vui vẻ dâng hiến Thiên Chúa mới chuộc. Và lại Thiên Chúa ngõ đủ quyền luôn đổ xuống trên anh em mọi thứ hơn người, để anh em vừa còn dư dật để làm mọi việc lành phúc đức.
Đó, chúng ta thấy không? Phaolô nói lên cái điểm sắc tiết của mình dựa vào dụ ngôn tin mừng hôm nay, cứ động tay đi, tức là gieo rộng, gieo hậu đấy. Còn bún xín, còn keo kiệt thì được ít lắm. Gieo sẻn gặt sẻn, gieo hậu gặt hậu, mỗi người hãy cho tùy theo ý định lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, có hướng nợ mà dâng, mà làm Chúa mới ưa chuộng. Chúa còn ban cho mình dư tràng hơn nữa để mình còn nhiều điều kiện làm nhiều việc hạnh phúc khác. Cho nên khi chúng ta làm việc với cái tinh thần quảng đại, Chúa cho chúng ta nhiều hơn. Chứ cái ngày mà vợ chồng cưới, ngày đến phối đó, thì là một mình làm thì chắc là không kết quả, phải có anh ấy nữa. Một mình ảnh làm không được, phải có ải nữa, phải không? Đúng không? Thì nó có kết quả. Cho nên cha mẹ đấy cưới, có nghe đọc câu gì không? Đọc câu gì không nào? Thánh Vi 128-127 câu 2 đấy. Công khó tay bạn làm ra, bạn được an hưởng và sẽ gặp may. Bởi vì Thánh Vinh 15:15 nói, Ngài không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ kẻ hiền lương. Đó. chúng ta làm và chúng ta đầu tiên. Cái điểm giao lý thứ ba là anh nào lười biếng là xin lão cách. Cái tên đệ tử thứ ba, ông chủ giao cho nó một yến vàng và một yến bạc. Người ta cho biết thời bấy giờ một yến bạc lớn lắm, bằng 6.000 đồng, 6.000 quan, mà tiền công nhận thời đó mỗi một ngày là mấy, một thôi. Như vậy một yến bạc là sáu, tương đương với 6.000 ngày công, lớn lắm đấy, không phải nhỏ đâu. Ông chủ giao khá nhiều, bằng 6.000 ngày công. Vậy mà nó được nó chôn giấu đi. Khi đến, ông chủ đến hỏi nó là: tôi biết ông hà khắc keo kiệt, bút kíp bún xín, đọc cách đây, tôi sợ quá, tôi chôn giấu đi. Của ông đây, chào đây, ông không thu mà ông, ông không gieo mà ông gặt, ông không cưới mà ông lấy. Của ông đây, giả ông đây, của ông tôi giả, không đủ gì. Đã nói được ông không gieo mà ông gặt, ông không cưới mà ông thu, mà đã nói được của ông đây. Láo không? Của ông đây thì bây giờ ông không cưới mà ông gặt, chắc là láo, đúng không? Thế ông chủ bảo sao? Để tớ lười biếng vô dụng, tại sao nó không cưới bà của ta vào nơi ngân hàng để ta trở về ta thu lại? Thì ông chủ kết án cái tên đệ tử đó như thế nào? Kết ông kết án, tại sao ngươi không đưa bạc của ta gửi vào ngân hàng? Tức là khi chúng ta có tiền mà chúng ta không biết làm cái gì, ra đời ta gửi bữa nay phải không, công tác với người khác. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta có khả năng tự mình không biết ngày hôm nay mình làm cái gì, thì người khác họ làm cái gì mình tham gia công tác, đúng không? Tự nhiên nó vui, mình không biết tự làm cái gì, mình thế người ta làm thì tham gia vào, ừ. Thì đó là gửi mặt cái này, không làm người khác làm thì ngồi mà chê bai hoặc là chỉ trích, không muốn công tác này. Thế nếu trong nhà mình thấy cái tủ nó nằm trước đây không ổn định mà nó dơ quá, muốn kéo nó ra ngoài khênh nó ra để mà lau chùi tí, thế cứ như là vợ với con nó bê cái tủ ra nặng thấy mù, vợ với con bê cái tủ nặng. Ông chồng ngồi, ê, phà một bia nó đổ thì chạy vào con đó nó đi, đổ, bực mình, ông bà vợ phải phản liền như thế, đúng không? Ông thấy cái tủ thế này nó dơ này, tôi kéo ra tôi lau chùi đi, hai mẹ con tôi làm không thấy năng được, thì ông phụ cái tay đi, ấy công tác đấy, tôi chỉ làm, rồi bà có nói thì bộ tao để tớ mày hả, vâng bộ tao để tớ mày hả, có cái thái độ như vậy, tao lấy này về mày là chủ hả, không có công tác này đâu, nó nặng nề trong cuộc sống, trong môi trường mình sống đó. Thế nên trong công đồng Vatican thứ hai, đúng hiến chế độ thánh số 9 hoặc số 32 hai lần nhắc cái tư tưởng này: Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết, tức là phải cộng tác nhau. Đó là ông chủ nói là người không gửi bạc ta ngân hàng là người bị đền án. Thứ hai ông chủ nói là sao? Tại sao ngươi trở thành người lười biếng và vô dụng? Anh chị em thấy nó có vô dụng đối với ông chủ không? Có vô dụng không? Tôi nghĩ không vô dụng. Bởi nó không, nó đào, nó đào lỗ, nó chôn giấu, nó giữ nguyên cũng khó, ông chủ mà nó đâu vô dụng đâu. Nó không làm lời, nó còn có công nó đào, cho của công chúa. Còn chúng ta thì sao đây? Nào, làm tiêu tan những cái kho tàng của Chúa Cha. Thì còn tôi đã ứng thần thứ ba này đúng không? Ừ. Chúa cho tiền bạc, Chúa cho sức khỏe, Chúa cho tài năng, không có giúp ai cái gì, không có làm vinh danh Chúa, thân tàn ma dại, xì kê ma túy vân vân, xây xỉn vân vân, thì nó là mình ở thua thằng thứ ba này. Đó là cái thằng khốn nạn. Còn thằng này vậy mà nó còn có công, còn mình cũng bị làm hết, đúng không? Chẳng những xài hết của mình còn lấy một tài sản nữa, đúng không? Nhất là bên xì kè, xuống trong gia đình nào con xì kè, cả nhà đều phải chết, lo lắng biết được đêm nay ngủ rồi sáng mai dậy đồ còn không, ngủ không yên. Cho nên thời gian tôi ở chung với bà với mấy anh chị kè, nó nói tôi là chúng còn ác lắm trời, nhận biết đó. Giả thử như người có một người xông vào nhà con lấy dao chém 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 chết hết thì cho nó ác nhất cái gì, nhưng mà chữ ác bằng tụi con cha ơi, chứ còn cứ nay xẻo miếng thịt của vợ, mai xẻo cái tay của con, tức là cứ lấy đồ dần dần, nhưng mà cái đứa bị ác nó nói vậy đó. Không biết đấy, vậy mà cứ làm khổ gia đình như vậy đấy. Cho nên khi mà đi vào tù, vào trong trại cải tạo ở nhà, ở nhà nó ngủ ngon, thì nó vào trong trại cải tạo thì nó ăn nằn răn gối, viết thư xin lỗi bố mẹ, bố mẹ thương con rồi từ đời thì cũng ai thương con được, nói rất là mồm mẫm thì bố mẹ gửi đồ mà con xin lỗi bố mẹ, con sám hối hết lòng, con thật là không xứng đáng làm con của bố mẹ. Nhưng mà cuối cùng tái bút thư bố mẹ tháng tới này con ra trại, ôi ôi cả nhà tái mặt rồi. Nó tái bút thì cả nhà tái mặt, cuối tháng này không về thì chết rồi. Chưa đó đấy là hỏi được như vậy là thua cái thằng tứ ba đó, vô dụng thôi mà đã bị kết án, không làm hại người ai ấy đã được bị kết án rồi, còn khi mình lại làm hại người ta. Cũng cái dụ ngôn này ở trong Luca ở chương 19:22 thì Luca ghi thêm cái chi tiết này, ông chủ nói là ta xử với ngươi theo việc ngươi nói. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái lời ăn tiếng nói của mình khi mình thoát án, và cũng lời ăn tiếng nói của mình mà bị kết án. Chúng ta cảm nhận trong đời sống đúng không? Có nhiều người nói ra tưởng là con lành, cuối cùng bị kết án. Thì biết rằng từ thứ ba này không vậy? Nói ráo. Nếu mà đầu tiên ông chủ gọi thằng này tới thứ ba đó thì nó không biết lòng quảng đại của ông ấy, thì nó có thể nó hiểu rằng có làm ra được lời ông cũng chẳng cho, bất công làm cái gì xuống đây chôn giấu giả lại ông ấy đi. Thì còn có lý để nó bảo đây của ông, tôi chôn tôi trả lại ông. Còn đây nó nhìn thấy ông chủ xử rất ư là hậu đối với hai người bạn đó, ông chủ không nói gì, làm thêm năm cho hết cả 10, làm thêm ba cho hết là 4, và còn bảo còn cho hơn nhiều hơn nữa. Thế mà nó đi bảo được ông là người khác, có phải nó láo không? Quá năng khắc hà khắc chi mà ông không lấy, ông cho hết mà bảo là khắc sao được. Cho nên ông tức, ông nói được ta xử với người theo một người đấy. Chứ nếu mà lúc đó nó thấy ông chủ xử hậu với hai người bạn, nó sao muốn nước bạn? Thưa ông chủ, bây giờ tôi mới nhận ra tôi quá lầm, tôi suy nghĩ quá sai. Trước đây tôi cứ tưởng là ông là người khác khác, tôi cứ làm mà ông cũng lấy hết. Tôi nghĩ như nào như vậy mà tôi chôn giấu của ông. Chứ tôi mà biết mà ông chủ và sự hậu thế này, chắc tôi cũng ráng tôi làm. Không, người ta cũng làm được gấp đôi thì tôi cũng đạt được 50%, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà giờ tôi đã lỡ rồi, thôi bây giờ ông đã nhân hậu với hai bạn của tôi, xin ông cũng đừng quên thương xót tôi, ông xử hậu với tôi nữa nhé. Tôi bảo đảm ông chủ sẽ tha thứ hoặc là còn chọn nữa. Bởi vì sao? Luca cố ý ghi cái câu này: ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói, là chúng ta nhớ đến hai thằng trộm bị đóng đinh trên đập ở đường vương của ta. Hai đứa cùng là trộm ăn cắp làm hại người ta, nhưng một đứa biết dùng lời nói thì được chưa cho đến nào chỗ này đấy, phải không? Còn đến kia lại dùng lời nói, cuối cùng con nào đó xử theo miệng nói đấy. Là Luca có ý gợi chúng ta nhớ đến hai tên trộm cùng là có tội. Một đứa biết ăn nói tử tế với Chúa Giêsu trông cậy như thế nào lên, như thế nào trước mọi người mà nó chưa đạt được ý của nó được vào hướng ân lộc của chủ chức mẹ sướng chứ. Còn thằng này ăn nói đắng thách thức ông xuống bàn thần giám đi, ông cứu ông mà cứu tôi nữa, cuối cùng và cái hình ảnh cái tin đệ tử thứ ba này á, mà ông chủ bảo người ta nói láo, ta xử với người nói hãy lấy cái nến vàng của nó mà trao cho người có quyền đấy, và ngài kết luận tay có cho thêm, kẻ không có điều nó có bị dựng mất hết. Là hình ảnh Giu-đa hiện lên trong tâm khách này. Mà Giu-đa là người giàu có vì đời dựng túi tiền mà. Giu-đa cũng là có cái danh dự vì là được chọn làm tôn đồ mà, là môn đệ mà, anh ta có đúng không, anh ta có cái danh dự, có cái tín nhiệm giống như người bọn anh em kia. Nhưng mà sao anh không có Chúa, anh không dựng Chúa trong cuộc sống của anh, anh muốn loại Giê-xu ra khỏi cuộc đời của anh, anh gạt lời Giê-xu đi, cuối cùng thì sao, anh mất hết, anh mất hết, tự anh làm tiêu tan đi. Sẽ có luật công vụ chương 1 câu 18 làm sao anh tự vẫn sao mà anh sách không nói được anh thắt cổ, mà chỉ nói được anh tự vấn rớt xuống vỡ bụng loài một ra, không ta nhảy lầu làm sao biết. Nhưng mà người ta vẫn nói là chúng ta thắt cổ, nhưng mà phúc âm thì thánh viên không nói rõ, chỉ nói được anh đã tự vấn vỡ bụng loài một ra đó mới đấy, đúng không? Tự tiêu diệt đi rồi cái chức vụ của anh mất, và chức vụ của anh trao cho người khác là trao cho Mafia thay thế cho đó. Cho nên bây giờ ở trên, bây giờ Giu-đa ra khỏi cuộc sống này, anh ta khổ nhất, nhục nhất, đau nhất là gì? Anh ta nhìn lên trời, cái chỗ của anh ấy, mà chỗ nó dọn sẵn á, không phải là chỗ anh không được ngồi đó, mà Mafia không báo, còn anh thì ở dưới và ngồi mình nhìn, trời ơi chỗ mình sướng lên, mình mất đau chứ nhỉ? Giờ là thứ mình, mình Chúa đã ấn định cho mình phải xuống ngục đi thì mình cũng cam lòng. Chúa muốn mình ở trên đây cơ mà, cái chỗ này cao cả này, sang trọng này, mới nhìn này, tại sao người khác ngồi, tại vì mình nhảy vỡ bụng đó rồi, mình tự riêng mình đó. Cho nên cái câu cái lần tin mừng Chúa nói sao, kẻ có được cho thêm, kẻ không có điều nó có bị giựt mất. Đó, yếu, không muốn nghe lời Giê-xu, không muốn nghe lời thầy, và không muốn kết hợp với thầy, anh ta đâu có lúc đấy đâu. Giăng chương 13 câu 30 đó, trước khi Chúa Giê-xu là tế thể là anh ta đã bỏ vào tiệm ta rồi, anh ta lúc đấy cho nên anh mất. Và điểm sau cùng là Chúa dùng ngay những người mà chúng ta thường nghĩ rằng họ không thể làm vinh danh Chúa được, đó là những người hèn kém. Trong thực tế, trong lịch sử Hội Thánh có nhiều vị thánh, chúng ta chả làm cái gì hết mà làm thánh lớn. Thí dụ như Magdalena nhé, vị thánh ghi sao bị bảy quỷ và thông trị, tức người hèn hạ, bảy rất là nhiều lắm, tội lớn lắm. Vậy mà biết sám hối, và khi Chúa trừ cho khỏi thoát khỏi tay bảy quỷ, thì từ bây giờ đi sao bảy bao nhiêu tài sản của ai là dâng hết cho Chúa Giêsu, cho thầy và các môn đệ đi truyền giáo. Rồi bảy lại là người được Chúa tín nhiệm đầu tiên đưa tin mừng phục sinh cho mọi người. Giăng chương 20 câu 18 đưa tin mừng phục sinh cho cả các môn đệ đấy chứ, đã với các môn đệ phải đưa tin mừng phục sinh cho thế giới đầu tiên, mà cái người đàn bà người ta cho rằng khốn nạn đến lại là cái người đem tin mừng phục sinh. Nhưng tôi nói rằng không phải là lúc Chúa Giêsu sống lại bạn ấy đem tin mừng phục sinh. Và khi ngài còn đang sống, khi bà ấy theo Đức Giêsu, bà đã đem tin mừng phục sinh, tức là của cải của bà ấy trở thành của cải của Giêsu, của anh chị em truyền giáo đó. Tin mừng phục sinh nó khởi đi ngay từ lúc bà biết dùng của cải người thân thương, mà nó mới hiện Chúa. Hay là cha John VNA năm ngoái là năm 2001 lấy mẫu John VNA để làm mẫu cho các cha sở đấy, thì giáo hội đề cao cái gương John VNA, nói một câu rất là hay là thế giới sẽ thuộc về tay ai, biết điều gì. Cái câu nữa ngài nói hay sao, ngài nói về các cha sở, cha sở mà thánh thiện thì giáo dân đạo đức, cha sở đạo đức thì giáo dân tầm thường, cha sở tầm thường thì giáo dân ra đủ lúc quỷ. Mà có một cha sở ở dưới tầm thường thì sao đấy? Cái dân viên này một vị thánh mà người ta cho được hèn hạ lắm, bởi vì học ở trong trung viện môn nào cũng dưới điểm trung bình, đi đuổi về rồi. Nhưng mà cha sở xin cha giám đốc cho thầy dân viên trở lại, rồi thiếu thầy để giúp cái gì thì kém gì về cha sở sẽ bù đắp cho, vì uy tín cha sở mà dân viện này được thông nhận lại vào năm 2001 đó. Có thấy hèn hạ chứ, vậy mà trở thành mẫu cho các linh mục chánh xứ. Tôi nghĩ được các cha sở phải thuộc cái câu đó là thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến. Mình mà ra tầm thường đó, là mình làm cho đàn chim ra lúc quỷ hết. Các cha sở có nhầm lý như vậy, và đặc biệt là các giám mục có nhầm lý. Nếu mà cái câu dân nguyên này nói về các cha sở như vậy thì ta có quyền nói nhân lên ở nơi giám mục. Giám mục mà thánh thiện thì linh mục đạo đức, giám mục đạo đức thì linh mục tầm thường, giám mục tầm thường các cha sở lũ quỷ hết, ghê nữa. Cho nên đây nó phải tôi nói bảo không phải ác nữa. Hay là bà Catalina gia đình có thế, 24 người con, trời ơi đông quá chồng, ông bố là người thợ nhuộm không có đủ tiền để cho con đi học, Catalina đâu có được học đâu, mù chữ mà, vậy mà trở thành thánh tiến sĩ. Ôi trời, thánh tiến sĩ được viết thế sao vậy, không biết chữ nào cũng được thánh tiến sĩ. Vì vào thời Trung Cổ, tức là từ năm 1378 đến 1407, gần một thế kỷ, trong thế kỷ đó, thời gian đó, xã hội có ba giáo hoàng. Một ông giáo hoàng thì ở Roma, ông bảo tao mới là giáo hoàng, tao là thủ lãnh. Một ông thì ở bên Pháp, đấy thủ đô ở Avignon, tôi mới là giáo hoàng. Một ông thì ở bên Mỹ, ở Pisa, tôi mới là giáo hoàng, thủ đô Pisa ở bên Mỹ. Rồi ông này thì đẻ ông kia, ông này thì chữ ông đó tránh xấu hổ. Thế thì thủ lệnh của thế, tôi nghĩ cái lịch sử của thánh đèn tốt nhất vào cái thời đấy, từ đầu thế kỷ thứ 14 đấy cho đến sang đầu thế kỷ thứ 15, thì suốt đầu là 378 đến là 417, một thời gian dài như vậy mà Catalina không biết chữ, chỉ cầu nguyện thôi. Rồi bà thuê người viết thư gửi cho Đức Giáo Hoàng, viết một cái Đức Giáo Hoàng chưa nghe, viết 100 cái chưa nghe, 200 cái chưa chuyển, 300 cái chưa xin dây gì, viết tới 400 cái thư, đi nhờ người ta viết tới 400 cái thư gửi cho Đức Giáo Hoàng. Anh nào có kiên nhẫn để gửi thư cho cái giám mục không? Cứ viết như vậy, cuối cùng bài thành công là cái bà vị giáo hoàng đó từ chức và bầu lại và lấy lại cái thống nhất cho một cái trở về thủ đô của Roma đó. Cho nên chẳng biết chữ nào mà trở thành thánh tiến sĩ tầm thường đó. Cho nên thánh Paulo nói ở Phục Quy Tô chương 1 đến từ 27-29, những cái gì mà thế gian cho là tầm thường thì Chúa đã dùng làm biêu, làm chuyện vĩ đại. Những gì thế gian cho là không không chả giá trị gì thì Chúa đã làm cho những kẻ quyền cao chức kẻ phải xúc động. Chúa làm lấy cái mà thế gian cho rằng tầm thường là phế thải để biêu xấu những người cứ tự cho mình rằng quyền cao chức cả, cứ tự cho mình là trí thức, là thánh tiên, là vân vân, chả là cái gì trước mặt Chúa cả. Nhưng mà là cái gì rất là vĩ đại khi ở trong tay Thiên Chúa. Một con người tầm thường như San Viên đây, như Catalina, như Maria, nhưng ở trong Chúa trở nên người tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa chỉ cần dùng những người tầm thường mà thôi đâu nhé. Người tầm thường mà còn là vinh hiển Chúa như vậy, huống chi người có chất sáng cao, huống chi người giàu có. Chúng ta đọc Luca xem, Luca rất là cay đắng về cái chuyện người ta dùng tiền của dưới cái lời phúc Luca. Đứa nào giàu có là không thể vào thiên đàng được, trừ có một này giàu có là giặc kiêu. Khi gặp Chúa ta bán hết gia tài chia sẻ, thấy chưa, thì Chúa bảo cả nhà ông được cứu độ. Và khi Luca viết về cái câu chuyện của ông giặc kiêu này, là sau câu chuyện này bắt đầu Chúa Giêsu khải hoàn vào Jerusalem. Tức là cái con người biết dùng của cải, giàu có là ông trưởng ty quan thuế mà giàu lắm, ông biết dùng của cải, thì ông đã nói lên cái đời tung hô bằng hành động của ông ấy khi Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem. Đó, con người đó nó biết hiến cho lắm chứ. Hay là cái con người giàu về chất xám đã làm phao lâu, Phaolô một đời trí thức, học trò của Gamaliel, ông giỏi về văn chương, ông giỏi cả về luật Môi-se, không ai sánh bằng, giỏi lắm. Cho nên khi ông trở lại, ông được Chúa chụp lấy, ông trở thành cái người tông đồ xuất sắc nhất, đến lúc mà tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng. Ngày kia tôi trên một câu năm không thua, được không được ở bên cạnh Chúa như các tông đồ kia, mà công việc cũng không thua. Không phải là do ơn Chúa ban riêng cho ông mà thôi, mà phải nói rằng xét về mặt trí tuệ và thức sáng, cái não trạng, cái đầu óc con người ấy, thì xin lỗi 12 môn đệ Đức Giêsu trò không đáng học trò của ông. Đúng, ta rất là giỏi, rất là giỏi về văn hóa, rất là giỏi về luật lệ, khi ông thuộc về Chúa thì là người là vinh hiển Chúa nhất so với các tông đồ đó. Cho nên đừng nghĩ rằng chứ chỉ cần những người rốt nát tầm thường mới làm vinh danh Chúa. Mà nếu cái người tầm thường mà còn làm vinh danh Chúa như vậy, huống chi là trí thức. Thịnh mát này đưa bài lên mạng hàng ngày, ước gì những ông khác nhiều bằng cấp, nhiều hơn tôi, định vị hơn tôi, cũng cứ vậy mà đưa bài lên mạng thi nhau đưa bài. Phải không? Tôi bảo tôi là thịnh mát, không nghe nào tôi đưa bài lên mạng được mà. Ước gì Chúa dùng cái thằng mát này để kích động những đấng bậc cao chẳng hơn tôi cứ vậy mà thi nhau đưa bản lên mạng. Xin lỗi chứ tôi cứ đưa lên mạng có mấy người người ta nghe đâu, nghe tên là thịnh mát là thằng con người nào chưa bây giờ đây là giáo hoàng đưa này, hồng y mẫn đưa này, úi trời ơi thì người ta đấy nhiều lắm đúng không? Trời ơi, người ta không bỏ ăn từng cái rượu phẩy ấy, tôi cứ đưa đi chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng mà Chúa dùng tôi, Chúa bảo tôi làm, tôi làm vậy thôi. Đó là tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ý thức này, được làm việc là một ơn gọi nhé. Không ai được có mặc cảm mình không xứng đáng để Chúa dùng, mà không ai được tương tung là tôi rất là tuyệt vời. Nếu không bám chặt với Chúa, không ai có thể tự mãn tự tôn. Trên phong đồ đó sao? Anh em có vinh vang gì? Vinh vang trong Chúa. Ở trong Chúa làm việc thì tất cả mọi cái dù chưa thành công cũng là quan trọng trước mặt Chúa, là đáng vinh vang, là vinh vang trong Chúa. Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em trong năm mới này chúng ta làm việc đừng quên phải có Chúa, phải bám chặt lấy Chúa để ai đứng bên Chúa, phải đồng công công tác đến mọi sự nên tốt đẹp. Amen.